Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Khóa thứ ba, bằng thứ nhất. Khái niệm tổng quát về tứ diệu đế. Nguyên nhân và hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca giảng về pháp tứ diệu đế lần đầu tiên. Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dứt khỏi cây Bồ Đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý mà Ngài vừa chứng được ra truyền bá cho chúng sinh. Những giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thông diệu, còn chúng sinh phần đóng căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thẩm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sinh? Để làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài, Phật phương tiện nói pháp tứ diệu đế là tiệm giáo để cho chúng sinh dễ bề tu hành. Quán sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Như, có thể khai ngộ được với pháp tứ diệu đế. Đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp tứ diệu đế. Sau khi nghe Phật thuyết pháp tứ diệu đế, thành kiến mê lầm tan vỡ, trí huệ siêu thoát xuất hiện. Năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A-la-hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Từ đây về sau, tứ diệu đế là giáo lý căn bản về tiệm giáo, nghĩa là phương pháp tu chứng từ từ, và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật. Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp tứ diệu đế ra trình bày với quý vị độc giả trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ấy. Thứ nhất, định nghĩa về tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là hay, đẹp, quý báu hoàn toàn. Đế là sự thật chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn nhất. Chữ phạm là Ariya Sakhani. Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu hoàn toàn nhất. Không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy này, người tu hành có thể từ địa vị tối tâm, mê mờ, đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật, không sai chạy. Chỉ một ngọn đuốc thiên có thể soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích. Vì cái công dụng quý báu màu nhiệm vô cùng ích lợi như thế nên mới gọi là diệu. Chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác và muôn đời bất di dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. Trong giáo lý tiểu thừa thì tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Thứ hai, tứ diệu đế gồm những gì? Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu. Như sống là khổ, đau là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Những nỗi khổ dãy đầy trên thế gian bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật thường ví cõi đời là một bể khổ mênh mông. Tập đế, tập đế là chân lý chắc thật trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Diệt đế, diệt đế là chân lý chắc thật trình bày rõ ràng hoàn cảnh, quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sinh sẽ đạt khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ. Diệt đế như là một bản cam đoan của lương y nói rõ sau khi người bệnh lành thì sẽ ăn ngon, ngủ yên như thế nào, thân thể sẽ tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. Đạo đế, đạo đế là những phương pháp đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành để diệt khổ và được vui. Đạo đế cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh mua, và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải y theo để lành bệnh. Thứ ba, bố cục kỳ diệu của tứ diệu đế. Tứ Diệu Đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp tình. Ngày nay các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi khi nói đến Tứ Diệu Đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, còn tấm tắc tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ấy. Trước tiên, Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thảm cảnh hiện tại của cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ được, chứ không phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sinh, ai không có sinh, ai không có đau ốm, ai không già, ai không chết, vân vân. Và những trạng thái ấy đều mang theo tính chất khổ cả. Đã có thân tức phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị, không ai không nhận thấy, nếu có một chút ít nhận xét. Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mỗi chúng ta rồi, Đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sanh thấy nguồn gốc lý do của những nỗi khổ ấy. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ bề mặt đi dần xuống bề sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ, viễn vông, mơ hồ. Đến giai đoạn thứ ba, Đức Phật nêu lên trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này tương phản với giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn trên khổ sở như thế nào thì giai đoạn này lại vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây cũng không có gì là mơ hồ, viễn vông. Vì nếu đã có cái khổ, thì tất nhiên phải có cái trái lại với cái khổ là cái vui. Và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào, thì mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu. Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý. Trước khi bảo người ta đi, thì phải cho người ta biết rõ đi đâu đã chứ. Phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. Nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái, nỗ lực không quản khó nhọc để thực hiện cho được mục đích ấy. Như thế, chúng ta có thể phát họa lại cái bố cục của bức họa Tứ Diệu Đế như sau. Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại gồm có hai phần chính. Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió tơi bời, trong ấy thuyền bè đang bị đắm chìm, với vô số nạn nhân đang lặn hụp, kêu la, khóc lóc, chửi với khổ đế. Trong cái phần này của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra những thảm họa ấy. Đó là những luồng gió dục vọng, thảm sân si, những đám mây vô minh đen nghịch, che khuất cả mặt trời, tập đế. Nhìn lên phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa, yên tĩnh. Ở đây, giông tố không đến được, không có những vực sâu hổ hiểm, không có những nạn nhân đang rên xiết khóc than. Đây là một miền cao nguyên càng lên cao, cảnh trí càng đẹp đẽ, yên vui. Người ở đây trông có vẻ bình tĩnh thảnh thơi, vui vẻ lắm. Và cũng như cảnh trí, những người càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ, cốt cách phương phi, giải thoát, diệt đế. Trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ, thì thấy từ một cảnh ở dưới lên trên một cảnh trên, có những con đường đi với những cái bản đề tên đường đi rất hay như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, bát chánh đạo, vân vân. Trên những con đường ấy, có rất nhiều người đang đi lên và rất ít người đi xuống. Và càng lên cao thì con đường lại càng rộng rãi mát mẻ, tốt đẹp. Và những cách bộ hành lại càng mang rất ít hành lý, đạo đế. Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là thế gian và phần trên là xuất thế gian. Đây, bức họa Tứ Diệu Đế rõ ràng trình bày trước mắt chúng ta hai cảnh giới. thế gian và xuất thế gian tương phản như thế đó. Những ai đã nhìn được bức họa ấy, tất đều có một thái độ là muốn xa lánh cảnh ở phần dưới và mong ước được sống trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. Thứ tư, địa vị quan trọng của Tứ Diệu Đế trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của Đạo Phật, không phải riêng đối với Tiểu Thừa mà chung cho cả Đại Thừa nữa. Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn, không thể bỏ qua Tứ Diệu Đế được. Pháp môn này tuy tiến chậm, nhưng khi tiến được bước nào là chắc bước nấy. Pháp môn này tuy không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật, nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm, nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị A-la-hán. Rồi từ quả vị A-la-hán, hành giả sẽ tu thêm một pháp môn khác của Đại Thừa để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác phải cần có một trình độ học thức cao và một trí tuệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên thế giới. Các Phật tử Âu Mỹ hầu hết đều tu theo pháp môn này, và những tập sách nghiên cứu về Đạo Phật của những nhà Phật học Tây Phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế. Kết luận, Phật tử phải học và thực hành pháp Tứ Diệu Đế. Một giáo lý căn bản quan trọng như Tứ Diệu Đế, người Phật tử không thể không hiểu biết được. Không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là không hiểu biết gì về giáo lý Đạo Phật cả. Người Phật tử hơn ai cả phải thấu triệt cõi đời là khổ. Muốn thế không gì hơn là hãy lắng nghe Đức Phật giải về khổ đế. Vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận, đầy đủ, chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận thấy được nguồn gốc của nó, mới có thể diệt trừ tận gốc nó được. Điều này cũng không chỗ nào nói rõ ràng, phân tích rành mạch bằng tập đế. Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguồn gốc của nó, không phải để mà chán ngán, khóc lóc, rên xiết. Nếu thế thì không có gì tiêu cực và bi quan bằng. Một số dư luận tưởng làm Đạo Phật là yếm thế, bi quan là vì họ đã dừng lại ở hai phần đầu của Tứ Diệu Đế. Nhưng người Phật tử không dừng lại đó, đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa, đen tối, khổ đau, thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy. Như bóng tối tan đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh sáng của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong Diệt Đế. Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong Đạo Đế. Như thế Đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A-la-hán. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại ấy. Chúng ta chỉ còn lên đường và bước tới. Khổ đế. Đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt. Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy đều là giả dối, lừa phỉnh, chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khác mà uống nước mặn. Càng uống lại càng khát, và cổ họng sau cái phút uống vào lại thêm đắng chát. Khế kinh có câu, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật thế, cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi. Chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. cõi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt. Trong ấy chúng sinh đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như Đức Phật đã nói trong Khổ Đế, phần thứ nhất của Tứ Diệu Đế. Thứ nhất, định nghĩa chữ Khổ Đế. Khổ Đế do chữ Dukkha mà ra. Du nghĩa là khó, kha là chịu đựng, là kham nhẫn. Dukkha nghĩa là khó chịu đựng, khó kham nhẫn, là đau khổ. Tạo dịch là khổ, nghĩa là đắng. Nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn như ốm đau, đói khát, buồn rầu, sợ hãi, vân vân. Đế là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn cao hơn cả. Khổ đế là sự thật đúng đắn, vững chắc cao hơn cả về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch, không ai có thể chối cãi được. Dưới đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật giải bày một cách tường tận, sâu sắc, tỉ mỉ về sự khổ của thế gian. Thứ hai, luận về sự khổ của thế gian. Kể cho hết tất cả sự khổ ở thế gian thì không bao giờ cùng, song căn cứ theo kinh Phật, có thể phân loại ra làm 3 thứ khổ hay 8 thứ khổ. 3 khổ. 3 khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ. Cái khổ chồng chất lên cái khổ. Bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là khổ khổ. Thật thế, mỗi một chúng sinh tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ. Cái xấu xa, thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn. Nếu một vài ngày không săn sóc, rửa ráy, thì thối tha không thể chịu được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền chắc mà trái lại, rất mong manh, khát nước đổ 3 ngày, ngạt thở đổ 5 phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc, thế là mạng vong. Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ được, còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi được như bệnh tật, đói khát, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, su cao thuế nặng vân vân, vì thế nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ. Trong khế kinh nói phàm vật có hình tướng đều bị hoại diệt. Thực tế, vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát. To lớn như trái đất mặt trăng, mặt trời lâu ngày cũng tan rã. Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi phù du. Cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả. Mỗi phút mỗi giây ta sống, cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu cũng không thể cản ngăn, chống đỡ không cho thời gian hủy diệt đời ta. Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian, thật là khổ sở, tủi nhục, đớn đau. Hành khổ. Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh thời gian chi phối, phá hoại. Còn về phương diện tinh thần, ta cũng không thể tự chủ, yên ổn, tự do được. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vặt, lôi kéo, thúc đẩy từng phút từng giây. Tư tưởng ta cũng luôn luôn biến chuyển nhảy vọt lăn xăng từ chuyện này sang chuyện khác. Như con ngựa không cương, như con vượn chuyền cây, không bao giờ dừng nghỉ. Thật là đúng như lời Phật dạy, tâm viên ý mà. Nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên trong xấu kín nằm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách vô cùng mãnh liệt trong mọi ý nghĩ, cử chỉ, hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này, ta thích thứ kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử ra mệnh lệnh. Nói tóm lại, ta không được tự do, ta bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, tiềm thức, và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng, đó là hành khổ. Thứ hai, tám khổ. Nếu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn, thì cái khổ của thế gian có thể chia ra làm 8 loại. 8 loại này tụ trung cũng không ngoài 3 khổ kia. 8 loại khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, bán tấn khỏi khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Dưới đây chúng ta hãy nói rõ về tám nỗi khổ ấy. Sinh khổ. Sự sinh sống của con người có hai phần khổ: khổ trong lúc sinh, khổ trong đời sống. Khổ trong lúc sinh, người sinh và kẻ bị sinh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có thai là đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, nôn ọe, giả dữ bần thần. Thai mỗi ngày mỗi lớn, thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi, nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sinh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được thuận thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn rủi bị nghịch thai thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh bị giải phẫu, mẹ phải chịu thật suốt đời. Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc ra chào đời, cũng phải chịu nhiều điều khổ sở. Đã có 9 tháng 10 ngày, con bị giam hãm trong khoảng tối tăm chật hẹp còn hơn cả lao tù. Mẹ đói cơm, khát nước, thì con ở trong thai bào lỏng bỏng như bong bóng phập phèo. Mẹ ăn no, thì con bị ép như bồng bột bị đè dưới thớt cối, khó bề cửa quầy. Đến kỳ sinh sản, thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề, nên khi vừa thoát ra ngoài, liền cất tiếng khóc vang, khổ a, khổ a. Thật đúng như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: thảo nào lúc mới chung nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mạt ra. Khổ trong đời sống, về phương diện vật chất hay tinh thần, đời sống đều có nhiều điều khổ sở. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần lao kham khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tẩm áo. Về nhà ở, thì có khi suốt đời vất vả làm lụng, vẫn không đủ sức tạo được một ngôi nhà nhỏ nhỏ. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ. Ăn uống thất thường, thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ. Áo quần không đủ ấm, nhà cửa không đủ che được nắng mưa cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu. Người giàu có cũng cứ khổ như thường. Muốn có tiền, tất phải thức khuya dậy sớm, buôn tảo bán tận, đầu tắt mặt tối trong công việc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu. Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. Về phương diện tinh thần, đời người cũng còn nhiều điều khổ nhục. Có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. Muốn tìm lẽ phải chân lý đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm cả về phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. Về lý thuyết, ta học trong sách vở, với thầy, với bạn hay tự học. Về thực nghiệm, ta học giữa đời trong lúc tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm, ta cũng gặp lắm điều khổ sở khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò không thu nhận được gì hết. Thế là người dẫn kẻ buồn, khổ tâm quá. Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu thêm, bị bít lối ra, rồi khởi tâm tức giận buồn phiền cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ, bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh. Và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã khổ đau. Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ, sanh khổ là thế. Lão khổ, cả giao có câu, già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cõi người già người si. Có người đến lúc già thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Khổ thể xác, càng già khí huyết càng hao mòn, bên trong ngũ tạng lục phủ ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt. Bên ngoài các giác quan dần dần hư hoại, như mắt lờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ vả kẻ khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau, như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét vân vân, không chút gì gọi là vui thú cả. Khổ tinh thần, người xưa có nói đa thọ đa nhục, thật thế, tuổi nhiều nhục lắm, càng già thân thể càng suy kém, thì trí tuệ cũng càng lu mờ, do đó sinh ra lẫn lộn, quên trước mất sau, hành động như kẻ ngây dại, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống người mất trí, ăn rồi bảo chưa ăn bảo ăn rồi, có khi lại còn chửi bới, nói nhảm nhí làm trò cười cho lũ trẻ, thật đúng là lão khổ. Bệnh khổ, hành hạ xác thân con người làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Đã đau bất luận là đau gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đến cái đau trầm trọng như phun lao, đều làm cho con người phải rên xiết, khổ sở, khó chịu. Nhất là những bệnh trầm kha lâu ngày khó chữa, thì lại càng hành hạ xác thân, đắng cơm, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, oan oan, ương ương, thật là khổ não. Thân đã đau mà tiền lại hết. Có nhiều người sau một trận đau, chỉ còn hai bàn tay trắng, cho nên ngạn ngữ có câu, không đau làm giàu biết mấy. Ngoài ra, bệnh tật lại còn làm cho lục thân quyến thuộc buồn rầu lo sợ. Mỗi lần trong nhà có người đau, thì cả gia quyến đều rỗng rịp, bắn khoăn, ngồi đứng công yên, quên ăn, quên ngủ, biến nói biến cười, bỏ công ăn việc làm, thật đúng là bệnh khổ, tử khổ. Trong bốn hiện tượng của vô thường, sinh, già, bệnh, chết, thì chết là cái làm cho chúng sinh kinh hại nhất. Có người sợ chết đến đổi ở trong hoàn cảnh sống thừa, đáng lẽ không nên sống làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết cũng sợ không dám nghĩ đến. Những người xấu số bị bệnh nan y như ung thư, bệnh hội, sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày. Thế mà, những người bạc phước ấy cũng vẫn muốn sống mà thôi. Cái chết làm khổ con người như thế nào mà ai cũng sợ hãi thế? Về thân xác, có một kích một người bệnh khi hấp hối bị hành xác rồi mới biết cái chết là đáng sợ. Người sắp chết, mệt ngột không ngàn, trợn mắt, méo miệng, giật gân, chuyển cốt cuốn mình, giăng tay, bẻ chân. Trong lúc ấy tai hết nghe, mắt hết thấy, mũi hết thở, miệng hết nói, rờ thử vào người chết thì thấy lạnh ngắt như đồng, thân cứng đơ như gỗ, xác chết dần dần sình lên trông rất ghê tởm, nếu để lâu ngày lại nứt ra, chảy nước tanh hôi khó chịu vô cùng. Về tinh thần, khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng, phần xót thương cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái từ đây đoạn tuyệt, phần lo cho mình một thân cô quạnh, bước sang thế giới mịt mù xa lạ. Thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này. Tóm lại, cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn đi thọ sanh ở một cõi nào chưa rõ, thật là tử khổ. Ái biệt ly khổ, trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng, thắm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì đau đớn hơn. Sự chia ly có hai loại, sanh ly và tử biệt. Sanh ly khổ, một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vẻ, bỗng vì hoàn cảnh bắt buộc, hay vì một tai họa thình lình xảy đến, như giặc giả bão lụt vân vân, làm cho mỗi người mơ vơ thất lạc mỗi nơi. Kẻ đầu này trông đợi, người góc kia nhớ chờ, thật đau lòng xót dạ. Người đời thường nói, thà lìa tử chứ ai nỡ lìa sanh. Đó là cái khổ của sanh ly, tử biệt khổ. Nhưng mặc dù xa cách nhau, người sống còn có ngày gặp gỡ, chứ chết rồi bao thở được xâm vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai là chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, có người đã xót thương rầu rĩ đến quên ăn bỏ ngủ, có người đau đớn tuyệt vọng đến nỗi toan chết theo người quá cố. Đó là cái khổ của tử biệt. Cầu bất đắc khổ. Người ta ở đời, hãy hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại, bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, hảo tâm, tổn trí, mất ăn bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chống đến ngày thành công. Thế rồi chẳng mấy những điều mong ước ấy không thành, sự khổ đau không biết đâu là bờ bến. Dưới đây xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là một miếng mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy phải đâu dễ giành giật được. Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắc, nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chính đáng bằng năng lực, tài trí học hỏi của mình. Đối với những hạng người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều đã nói, gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải là ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta, nhưng rồi mưu gian chức lẫn đổ bể ra, tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thật là khổ. Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao nhiêu người phải điêu đứng khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã mấy ai được toại nguyện. Nhan nhãn trên báo chương hàng ngày, những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh, thật không sao kể xiết. Đây là cầu mất đắc khổ. Oán tán hội khổ. Có người ở trong cảnh thương yêu chẳng muốn chia ly, cũng như ở trong cảnh hờn ghét chẳng ai mong gặp gỡ, nhưng oán âm thay. Ở đời khi mong muốn được hội ngộ lại phải chia ly, cũng như khi mong ước được xa lìa lại phải sống chung đụng nhau hàng ngày. Cái khổ phải biệt ly đối với hai người thương yêu nhau như thế nào, thì cái khổ phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế ấy. Người ta thường nói, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà con quyến thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó sinh ra bất hòa với nhau, cũng đủ khó chịu rồi, muốn lánh mặt nhau, mà mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp nhau mãi, quyết không nói chuyện với nhau, mà nhiều khi bắt buộc nín không được, phải nói ra với sự ngượng ngùng, định tuyệt giao hẳn, ngặt vì còn phải ăn chung ở lộn một nhà, dầu cố sức trốn tránh, xong lắm lúc phải giao thiệp lấy lệ. Thật là khổ. Đấy là bà con cật ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa đồng bào, mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người ít muốn thân mến, không mong gặp gỡ nhau thay. Huống chi đối với người dân nước lạ, khác giống khác nòi, một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của oán tán hội khổ. Ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với cái thân ngũ ấm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đột, mâu thuẫn ấy, nên cái thân con người mới chịu những cái khổ sau đây. Bị luật vô thường chi phối không ngừng từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Bị thất tình lục dục lôi cuốn làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải khổ lụy thân tâm. Bị vọng thức điên đạo chấp trước nên con người nhận thấy một cách sai lầm, có ta, có người, còn mất khôn dạy, có công và sanh ra rầu lo khổ não, ấy là ngũ ấm xí thạnh khổ. Thứ ba, Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy để làm gì? Có người sẽ băn khoăn, thắc mắc, tự hỏi Đức Phật nêu lên một cách rốt ráo những nỗi khổ của thế gian để làm gì? Cuộc đời đã đau khổ như thế thì nên che giấu bớt đi chừng nào hay chừng ấy, chứ sao lại lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời để sống an ổn trong ấy có hơn không? Đứa trẻ sống một cách hồn nhiên, yên ổn trong hạnh phúc, vì nó không biết đến những nỗi khổ đau, xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta lại không cố bắt chước như chúng? Đừng tìm biết gì cả về những sự xấu xa, khổ sở của cõi đời, để sống một cuộc sống có hạnh phúc hơn. Đức Phật là một đấng thường được gọi là đấng từ bi, sao lại làm một việc nhẫn tâm như thế? Những câu hỏi thắc mắc trên mới nghe thì hình như có lý, nhưng nếu suy xét một cách rốt ráo sẽ thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên những nỗi khổ căn bản của cõi đời, chính là vì lòng từ bi mà Ngài làm như thế. Đức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian vì những lợi ích lớn sau đây. Thứ nhất, gặp cảnh khổ không khủng khiếp. Những nỗi khổ mà Đức Phật nói ra ở trên là những nỗi khổ căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống, tất phải gặp chúng. Có ai không ốm, không già, không chết? Có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc, không bị chung sống với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cả những điều mình mong ước? Cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc đời để sống cho yên ổn, thì ảo tưởng ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thực tế phủ phàng xé tan đi mất. Và khi ấy, cuộc thế trần truồng xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột trước mắt những kẻ thường quen sống trong những ảo tưởng đẹp đẽ. Bấy giờ, những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sống khổ đau sẽ hoảng lên, vô cùng tuyệt vọng, và có nhiều khi không đủ can đảm để sống nữa. Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh ta bà này có nhiều điều khổ thì gặp cảnh khổ, chúng ta không đến nỗi khủng khiếp tán loạn tinh thần, mà trái lại, chúng ta sẽ điềm tĩnh nhẫn nại để tìm phương giải thoát. Tỷ như nhà nông biết bổn phận mình là phải vất vả với nghề cày sâu cốt bẩm, tay lấm chân bùn mới có lúa gạo để sống, nên gặp cảnh mưa tuôn nắng tát cũng không nao núng chút nào. Trái lại, một kẻ quyền quý quen sống trong nhung lụa, trong cảnh đền đài nguy nga, rủi gặp thời cuộc hỗn loạn đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh hãi và liều mình tự tử. Thứ hai, không tham cầu, nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối. Khi chúng ta biết rõ cuộc đời vui ít buồn nhiều, và hễ càng ham muốn nhiều thì lại càng thêm đau khổ, khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục vọng của chúng ta và sẽ biết đủ. Do đó, chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sống đời lôi kéo vùi dập chúng ta xuống vực thẳm mênh mông của cõi ta bà đen tối. Tỷ như người trí rủi bị giam cầm, biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại trong khi ngồi tù, chỉ lo tranh giành những món cơm thừa canh cạn mà quên rằng mình sẽ bị đem ra xử tử nếu mình không sớm tìm kế thoát thân. Thứ ba, gắng sức tu hành để thoát khổ. Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh ta bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cũng như lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh nhà đang cháy, may nhờ đến cha lành báo động, chúng mới biết và gấp rút tìm đường thoát ra. Kết luận, biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ để diệt trừ. Chúng ta đã được Đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi ta bà này cũng như tam giới đều là biển khổ. Kinh Pháp Hoa cũng nói, ba cõi không an ví như nhà lửa, tiếc vì chúng sinh mê muội, lấy khổ làm vui mà không tự biết, nên phải bị trầm luân. Nãy chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một biển khổ mênh mông luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, xa lánh nó, biết khổ để tìm cách thoát ly. chứ không phải biết khổ để rồi chán đời, nản chí, buông xuôi tay ngồi khóc than. Nhưng làm thế nào để thoát ly nó? Nếu chúng ta chưa rõ biết ngõ ngành, đường đi nước bước, chưa biết rõ vì đâu phát sinh đau khổ, nhà lương y giỏi muốn trừ bệnh, phải tìm cả nguyên bệnh, một viên tướng giỏi, muốn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn, phải cho điều tra kỹ lưỡng xào huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu, mới có thể bao vây, đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ, muốn diệt khổ tận gốc phải tìm nguyên nhân phát sinh ra khổ. Nguyên nhân phát sinh ra khổ, Đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập Đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba của tập sách này. Tập Đế. Vì sao Đức Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này, và không ai có thể an tâm điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta, vì đâu sinh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng, và thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu hỏi mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một cách tường tận ở ba phần: tập, diệt và đạo đế. Ngay trong phần tập đế này, Đức Phật sẽ giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất sành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu Ngài nói, này các người, hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây. Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Vì chúng ta mặc dầu là sống trong bể khổ, nhưng vì mê mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đấu. Có nhiều khi, chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sinh đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta, khi ấy chúng ta mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tức chúng ta cần tìm xem vì đâu có đau khổ. Như vị lương y muốn trị bệnh, trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh khổ đau của chúng sinh, Đức Phật gọi là tập đế. Thứ nhất, định nghĩa tập đế. Tập là chớ nhóm, dồn thêm mỗi ngày, mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lâu kiếp trong mỗi chúng sinh. Đó là sự thật về cội gốc của sinh tử luân hồi, của bể khổ trần gian.